Bóng tối đi qua phần thứ 13. Tôi không trả lời Duyên. Nghe mỏi, tôi ngã nằm xuống võng. Vẹt mùng bỏ về phía sau, gối đầu lên thành võng. Thật nhanh tôi nghĩ vậy. Tôi mới đến khu A chưa đầy tuần lễ. Chắc có lẽ khắp cả khu A này, người ta đã phổ biến sự kiện đó. Không phải vì tôi là một nhân vật đáng được chú ý qua khả năng đạo đức hay tài nghệ cá nhân. Sở dĩ người ta phổ biến tên tôi, thổi phồng tên tôi từ chỗ sinh viên lực trở thành cử nhân luật, xưng luật sư gì đó, mục đích nhằm vào tuyên truyền, đề cao cách mạng, đề cao chính nghĩa kháng chiến chống Mỹ diệm, đã giác ngộ được giai cấp trí thức. Hơn thế nữa, người ta nhằm củng cố lòng tin tưởng, động viên tư tưởng, động viên sự hy sinh gian khổ cho cán bộ chiến sĩ hiện đang sống tại khu A. Trí thức còn như thế đó, dám hy sinh quyền lợi cá nhân và giác ngộ cách mạng, nhắm mắt vui lòng đi theo đảng, hy sinh cho đảng thì các đồng chí là thành phần cơ bản, chủ nhân ông của cách mạng, các đồng chí phải thấy là chính nghĩa của chúng ta ngời sáng, chúng ta vững lòng tin nơi thắng lợi sau cùng của chúng ta. Chúng ta hãy kiêu hãnh, tự hào vì chúng ta là giai cấp công nông đã lôi kéo và đánh ngã những giai cấp chống đối chúng ta, hoặc là họ đầu hàng giai cấp chúng ta, phục vụ cho chúng ta, hoặc là những giai cấp phản động đó bị chúng ta đánh gục. Trường hợp của Vũ Hùng chứng minh cho các đồng chí thấy đó là một thắng lợi. Tôi liên tưởng tới trong một buổi họp tổ đảng hay họp chi bộ hoặc họp đơn vị của một đơn vị nào đó của khu A, biết đâu chính trị viên đơn vị hay bí thư chi bộ chả phổ biến tin Vũ Hùng đến tham gia công tác ở khu A và lãnh đạo tư tưởng đảng viên mình, cán bộ chiến sĩ mình như trước đây người ta đã từng làm. Vấn đề chính sách chiếu cố chỉ là một nụ cười ngoài mặt, không mất tiền mua, không tấm màn nhung đẹp đẽ, hấp dẫn với khán giả bên ngoài. Trong nháy mắt nó có thể được kéo lên thay buông xuống, tùy theo lớp lang của vở tuồng đang diễn. Duyên ngồi vào bàn, gương mặt nàng tôi thấy gợn lên một cái gì không hài lòng, phật ý. Tôi hiểu, nhưng tôi biết làm sao giờ. Tôi thấy tiếc nụ cười duyên dáng, sự vui vẻ của mấy phút trước đây. Nàng nhìn xuống tập giấy học trò mở ngõ, một lúc đoạn cầm bút lên tay, lôi mấy tờ giấy khác ở sắp bìa cứng ra, húy hoái viết. Được một lúc nàng lại hỏi, à, bây giờ anh có mệt lắm không? À, đỡ nhiều rồi cô, tôi trả lời. Ở đơn vị anh, người ta khiêng anh tới đây á, không có quân y đơn vị đi theo, cũng không có giấy giới thiệu, không có lệnh bệnh án nên chưa có ghi chi tiết lập bệnh án theo thủ tục nhập viện được. Bây giờ anh có thể cho tôi hỏi vài chi tiết được chứ? Qua giọng nói của Duyên, tôi nhận thấy đã có sự thay đổi làm mặt lạ. Cái tiếng em êm dịu trước đây đã nhường cho tiếng tôi thay vào. Và làm bệnh án gấp gì đến nỗi phải viết lúc nửa đêm thế này? Huống hồ bệnh nhân mê man vừa tỉnh dậy. Tôi hiểu nguyên cớ của sự thay đổi ấy và tôi trả lời, được đấy cô, xin cô cứ hỏi. À, anh cho biết cả tên lẫn họ. À, Vũ Hùng. Ngừng một tí để viết, Duyên lại hỏi, anh nhiêu tuổi? 29. À, cấp bậc? Tôi ngỡ ngàng bàng hoàng một lúc không biết phải trả lời sao, bởi cô tôi có cấp bậc gì đâu. Lính không ra lính, quan chẳng ra quan, đúng là trong cảnh ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng, bán thầy bán thợ, bán cu ly. Duyên tưởng tôi chưa hiểu giải thích. Nghĩa là cấp bậc trong bộ đội, chiến sĩ hay cán bộ A, cán bộ B, cán bộ C vậy đó. Y tôi là tân binh mà cấp bậc gì? À, vậy là chiến sĩ. Cấp bậc của anh là chiến sĩ đơn vị. À, đơn vị anh là B2, có đây rồi. Phương tiện chuyển bệnh, khiên võng, chẩn đoán tạm thời sốt rét ác tính, bệnh sử. Thôi, để sáng mai y sĩ khám cho anh, chứ tôi là cứu thương, tôi... Ủa, cô chưa học y tá sao? Chưa. Duyên đứng dậy, vớ lấy một nhiệt kế đi lại bên tôi, vẫy vẫy mấy cái. Bây giờ anh cho tôi lấy nhiệt chút nha, anh cho vào cái nách lại. 5 phút sau, nàng bảo tôi lấy nhiệt kế ra và đưa cho nàng đêm mạch. Mắt nàng đăm đăm nhìn vào chiếc đồng hồ với chiếc kim chỉ dây đang tích tắc xoay tròn ở trên bàn thuốc. Trở lại bàn soi ống nhiệt kế lên đèn, nàng báo kết quả cho tôi biết. Nhiệt 37, mạch 92, xuống rồi đó. Thôi, anh ngủ đi. Tôi không nói gì, Duyên đến phủ mùng lại kính cho tôi. Giấc ngủ chập chờn lại đến với tôi, lẫn trong hình ảnh chiếc áo trắng dính chữ thập hồng khoăn thoăn thoắt xuyên qua xuyên lại giữa gian nhà trống chợt biến đi. giữa cơn ngủ chập chờn đó, hình như tôi còn thắc mắc nhiều điều chưa hỏi kịp. Sáng dậy tôi mở mắt ra, đồng hồ đã 7 giờ, kém 10. Duyên đâu mất, căn nhà còn trơ trọi, chỉ có một mình tôi. Đâu đây tôi nghe tiếng oang oang của đài phát thanh Hà Nội loan tin buổi sáng. Và tôi cũng nghe nhiều tiếng người nói chuyện, tiếng chân người bước, lẫn tiếng ca muỗng chạm vào nhau lanh canh, cùng tiếng gió trên ngọn cây rừng, tiếng vượn hú, nghe lĩnh lót xa xa. 7 giờ kém 10 ở đây là 8 giờ kém 10 giờ Sài Gòn. Cũng trưa, đâu phải sớm sủa gì nữa. Tôi ngồi dậy, chân thòng xuống đất nhìn ra bên ngoài. Có lẽ mặt trời đã lên cao, nhưng qua lớp sương mù dày đặc phủ trắng ngọn cây, ánh sáng bên ngoài như đục mờ, nhạt nhẽo. Đầu tôi giờ này nghe nhẹ, trí óc tỉnh táo, nhưng sao nó lắc lư không có vững. Môi tôi khô cứng, dính lại với nhau, lưỡi đắng ngắt. Hai mong đít hãy còn ê ẩm, đau buốt. Tôi muốn đứng dậy, nhưng gượng mãi không sao đứng dậy được. Giữa lúc đó có một cô gái mặc đồ bà đen từ bên ngoài bước vào. Đuôi gà sau gáy lắc lư, trên tay cô ta là một ca nước đầy bốc khói. Cô ta liếc nhìn tôi một thoáng, đi thẳng đến bàn để ca nước xuống lên dây đồng hồ, xong lại quay ra chẳng buồn hỏi tôi lấy một câu. Có lẽ cô ta vừa ăn sáng, ở nhà ăn lên tạt qua đây, chưa đến giờ làm việc nên chưa cần ở lại. Còn cô Duyên đêm qua trực bệnh ở đây chắc chắn cũng đang ăn sáng trước khi đi nghỉ, thế nào cũng phải trở lại đây để bàn giao. Không hiểu sao tôi trông được gặp mặt Duyên hết sức, cho nên khi Duyên trở lại tôi mừng rỡ lạ thường, buộc miệng thốt lên. Cô Duyên! Dạ chi anh? Anh dậy rồi hả? Anh thấy khỏe không? Tôi không trả lời, nàng mà hỏi lại. Nãy giờ cô ở đâu? Tôi đi ăn sáng, anh uống sữa nhé. Tôi pha cho anh một ca sữa. Cảm ơn cô, tôi không có đói đâu. Uống đi cho nó có sức chứ. Rõ ràng là Duyên đã dặn tôi về cái chuyện hôm khi hôm. Tôi không nhận mình là ông trí thức ở Sài Gòn mới đến B2. Giọng nói của Duyên hơi gắt gỏng, ánh mắt lạnh nhiều, không vui như lúc tôi vừa tỉnh dậy. Tôi muốn nói với Duyên một câu nào đó giải thích cho Duyên nghe, nhưng giải thích thế nào đây? Tôi không sao tìm được câu nói nào cho ổn, đành ngồi trơ ra mà chịu đựng. Duyên đứng trước mặt tôi. Suốt từ đêm qua tới giờ anh không bị nôn là khá lắm đó. Thông thường nôn là một triệu chứng trung thành của bệnh sốt rét. Sốt nó ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến gan và hệ thống tiêu hóa. Anh có thấy đắng miệng, không đói là phải. Hai bên mông anh có còn đau không? Đau lắm cô ơi, chắc trong lúc tôi còn mê tỉnh, tìm nhiều lần lắm phải không thì... Duyên cầm lấy tập giấy để trên bàn lẩm nhẩm đọc cho tôi nghe. Một ống, hai ống ký ninh 0.50, một ống Nivekin 0.20, hai ống Solum Campri 0.20, hai ống vitamin CO250, một ống vitamin B, hai ống Corodi 2, 3, 5, 7, 8, 10, tất cả là 10 ống thuốc á, lại còn truyền vào tĩnh mạch 500cc huyết thanh ngọt đảng trương. Cũng đỡ, có pha vào huyết thanh hết mấy ống, nếu không tiêm đủ 10 mũi vào đít, vào đùi thì còn đau hơn thế nữa kìa. Tôi vừa nghe Duyên kể tên thuốc cũng vừa khám phá ra rằng nàng đọc tên thuốc với cái giọng đầm, khác hẳn với cô y tá Thu của B2 đọc tên thuốc. Paludrin thành ra Balurin, làm tôi điên đầu chẳng hiểu thuốc gì. Tôi nhớ đến lời Duyên nói khi hôm, nàng chỉ là cứu thương trình độ văn hóa phải kém hơn y tá chứ. Mà Duyên đọc tên thuốc với giọng đậm, điều đó giúp tôi hiểu toàn phần nào về hoàn cảnh của nàng và thái độ vui vẻ ngọt ngào ở phút ban đầu. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là như thế chăng? Bỗng Duyên lại hỏi tôi. Ở Sài Gòn anh ra đi hôm nào? Anh tự đi một mình hay có người ta đưa anh đi? Hôm mùng 4 Tết cô, người ta đến rước tôi tại nhà ở bến xe đò Chợ Lớn lên Hậu Nghĩa rồi theo Giao Liên nhiều chặng mới lọt tới đây nè. Duyên mỉm mỉm cười. Đó thì chưa, anh giấu đầu lòi đuôi rồi. Vậy mà hồi hôm anh cứ chối là còn bảo người ta lầm. Tôi đành cười trừ, quả thật tôi không ngờ đến câu hỏi cố ý đưa tôi vào bẫy đó. Tôi nghĩ Âu cũng là dịp mai để thanh minh, tôi khẽ nói cho vừa đủ nghe. Xin lỗi Duyên nha. Nhưng không phải tôi muốn giấu, muốn chối cái gì đâu. Dù có giấu có chối cũng không có được. Tôi còn ở đây, lúc nào có dịp tôi sẽ trình bày cho Duyên biết. Tôi không muốn mình trở thành... tôi sợ. Nàng cũng hạ thấp giọng xuống. Em hiểu, em hiểu. Em không có giận gì anh đâu. Khẽ thở dài, Duyên mới tiếp. Anh mới tới B2 á, đâu có 4 năm hôm chứ gì. Lạ ghê á. Sao người ta bắt anh đi làm như vậy cả? Chết chưa? Để em đi pha sữa cho anh. Tới giờ làm việc rồi, anh chỉ em á. Họ tới đây á, thì đẩy đây hết bây giờ. Em bàn giao sổ trực bệnh viện xong, em cũng phải đi nghỉ. Bệnh viện này á, là bệnh viện G2, lớn nhất ở khu A đó. Có một bác sĩ và ba y sĩ phụ trách. Anh nằm nghỉ đi, anh phải uống chút sữa cho nó có sức. Tôi thấy mỏi và đau, phải cố gắng lắm để ngồi nói chuyện với Duyên. Nếu Duyên không nhắc, tôi cũng đã phải ngã xuống nằm, nằm trên võng, nhìn Duyên trong chiếc blau trắng, dáng người thanh, bé nhỏ, bước đi nhẹ nhàng tha thướt. Không hiểu sao tôi có cái cảm giác, ngỡ đó là cô nữ sinh của Sài Gòn với tà áo trắng tung tăng trên đại lộ Lê Lợi trong một ngày nắng đẹp ở thủ đô, cái gương mặt trái xoan. Cái mái tóc cắt ngắn, uống quăng, xa tiệm uống tóc lâu ngày, chỉ hơi gợn sóng, bồng bềnh phủ xuống đôi vai tròn. Nhìn qua con người của Duyên, phong thái của Duyên, tôi thấy Duyên không giống bất kỳ thứ người con gái nào mà tôi đã gặp kể từ ngày tôi xa Sài Gòn vào chiến khu. Sao ở giữa rừng núi khu A, sâu thẳm này tôi còn có thể gặp lại dấu vết của một hình ảnh đã qua rồi thế nhỉ? Duyên pha xong ca sữa để trên chiếc bàn kê cạnh đầu võng cho tôi, thì lúc ấy gian nhà đã có thêm 6 người nữa vừa đến, gồm có 4 cô rất trẻ, ở vào lứa tuổi 18, đôi 10, tóc kẹp đuôi gà và 2 thanh niên, một khoảng 25, một trạc ngoài 30 tuổi, tất cả đều mặc bộ đồ bà ba đen. Thanh niên lớn tuổi nhất đến bên trước mặt tôi và hỏi Duyên.
À, anh Hùng khá nhiều rồi chớ, đồng chí Duyên.
À, dạ, khá nhiều rồi à. Anh ấy tỉnh dậy hồi 12 giờ đêm, mạch nhiệt 6 giờ sáng này là 38 độ 5 và 88.
À, vậy là xuống rồi, khá quá rồi. Lát nữa cho chuyển xuống trại 2.
Đoạn anh ta cho tay vào sờ trán tôi, Duyên giới thiệu cho tôi biết.
À, đây là anh Sáu, y sĩ khoa nội chịu trách nhiệm phòng khám bệnh và tiêm thuốc này đó.
Sau khi Sáu khám lại, kê mệnh lệnh điều trị cho tôi xong thì tôi bị tiêm liền 2 ống thuốc và người ta cuốn võng dìu tôi nằm ở trại 2. Trại 2 cũng như những trại bệnh khác ở đây là những gian nhà dài không phênh vách, kê 2 hàng giường cá nhân, mỗi bên 5 chiếc, chân giường bằng cây rừng chôn xuống đất lót đà ngang, gác lên một tấm sạp giường bằng cây bằng lăng xẻ ra, bào bóng láng trơn tru, lót giường là một manh chiếu nhỏ, ngang 8 tấc, dài 2 thước vừa vặn với kích thước của giường. Hai hôm đầu, ngoài trị liệu thuốc sốt rét, sinh tố B1 và sinh tố C, người ta cho tôi được hưởng chế độ ăn uống 12 đồng mỗi ngày, chưa kể gạo. Chế độ đó do quân quỹ miền và cục chính trị quy định chung cho tất cả các bệnh viện chính quy thuộc cục hậu cần sở. Chế độ khẩu phần đang áp dụng cho thương binh tại bệnh viện lại có 5 loại. Loại thấp nhất là chế độ 5 đồng một ngày, dành cho những thương bệnh bên sắp chết xuất viện. Dành cho những thương bệnh bên sắp sửa xuất viện, đang ở thời kỳ lành bệnh điều trị, bồi dưỡng chung. Loại 7 đồng một ngày cũng thuộc vào loại lành bệnh, điều trị bồi dưỡng chung, nhưng cơ thể hãy còn yếu đuối, suy nhược, thiếu máu. Nói cách khác, đối với thương binh được áp dụng cho khinh thương với tất cả vết thương phần mềm không quan hệ. Loại 12 đồng dành cho các bệnh nội khoa, đặc biệt là sốt rét nặng nhưng chưa được liệt vào hàng ác tính, nguy hiểm. Áp dụng cho thương binh thì phải trung thương nhưng không xê dịch đi lại được. Loại 20 đồng một ngày là tiêu chuẩn cao nhất dành riêng cho những bệnh nhân không ăn cơm cháo gì được và sức khỏe bị suy sụp trầm trọng, tỷ lệ sống sót rất ít. Nói cách khác, những bệnh nhân đó đang vào tình trạng cấp cứu cho nội khoa cũng như ngoại khoa. Ngoài 4 loại chế độ khẩu phần trên, còn loại đặc biệt không quy định, không hạn chế ở mức độ nào, nghĩa là bệnh nhân thèm gì, muốn gì thì ban giám đốc bệnh viện, quản lý bệnh viện phải tìm đủ mọi cách để thỏa mãn bệnh nhân cho kỳ được. Tổn hao bao nhiêu cũng được, khó khăn mấy cũng phải cho người tìm ra. Nhưng loại tiêu chuẩn đặc biệt trong suốt mấy năm qua, bệnh viện G2 chưa hề áp dụng cho ai, vì rằng muốn được hưởng chế độ này, chế độ tùy ý, tùy thích của bệnh nhân, phải là cán bộ đảng viên dày công với đảng hoặc đã tạo nên thành tích đặc biệt hay tạo nên một chiến công hiển hách
giờ bị trọng thương chắc chắn chết 101%, hay bị một chứng bệnh nan y trầm trọng, chờ giờ nhắm mắt. Tiêu chuẩn đó cao quá, nên chưa có bệnh nhân nào hội đủ điều kiện để được hưởng ân huệ lớn của đảng do đảng của đảng của lớn lao của đảng dành cho. Mà dù cho hội đủ điều kiện đi nữa, tình trạng chờ chết đó, bệnh nhân đã liệt giường liệt chiếu, đau đớn mệt nhọc, thở chẳng ra hơi, nào ai thèm nổi một thứ gì để đảng ban đặc ân thỏa mãn được. Nếu có lẽ chỉ là lời yêu cầu giúp cho chết sớm để đỡ đau đớn, đỡ kéo dài thời gian bị hành hạ quá sức của cơn bệnh hay vết thương. Khi phê vào mệnh lệnh điều trị cho tôi được hưởng chế độ 12 đồng một ngày, người ta đã vui vẻ chịu khó ngồi giải thích cho tôi rõ về chế độ kể trên. Thấy tôi chỉ lặng lặng nghe mà không góp một lời nào ca tụng hay thắc mắc chính sách đảng, người ta kết luận: "À, trong hoàn cảnh của rừng núi, khó khăn gian khổ của chiến trường miền Nam hiện nay, khẩu phần bình ăn bình thường của mỗi người một ngày chỉ có 3 đồng, thì chế độ đó là một hy sinh lớn lao của đảng, một sự chiếu cố đặc biệt, một đặc ân mà tất cả thương bệnh binh đều phải nhớ ơn đảng. Chính sách đó của đảng thể hiện lòng nhân đạo, xuất phát từ quan điểm người là vốn quý của đảng, mà bác và đảng thường dạy dỗ nhắc nhở chúng ta." Và người ta cười ra lên tiếng khoái trá. Vì chỉ có điều ngộ nghĩnh buồn cười là cái thằng cha bệnh nặng như sốt rét ác tính chẳng hạn, lúc đảng cho nó hưởng chế độ 20 đồng thì nó cứ mê man, chẳng thèm ăn uống gì hết. Khi nó tỉnh dậy thoát qua giai đoạn hiểm nghèo thì nó chỉ được quyền hưởng chế độ 12 đồng. 12 đồng đó, nhưng nó chỉ có được uống sữa. Cố lắm thì nó uống 1/4 hộp sữa là cùng. Sữa hộp giá thị trường 18 đồng. Như vậy mỗi ngày nó chỉ xài có 4 đồng rưỡi. Đến lúc nó vừa cắt được cơn sốt, ăn được cháo thì khẩu phần của nó tụt xuống tiêu chuẩn 7 đồng một ngày. Và khi nó đi dựng đứng dựng đòi ăn cơm thì theo cái kiểu trả bữa, ăn không biết no, bụng căng cứng mà vẫn thấy thèm cơm, thì khẩu phần của nó hạ xuống còn có 5 đồng một ngày. Rõ cái bệnh sốt rét là cái bệnh dễ nhất trên đời. Cái lúc được hưởng chế độ 20 sao không chịu ăn? Vì nếu ăn chế độ đó, nó còn được ăn lạc xưởng hay thịt gà, ăn cá mòi đồ hộp. Đã đến lúc nó còn 5 đồng, thức ăn chỉ có toàn là rau luộc, đậu xào, thì ăn hùng hục như là tầm ăn lên. Dậy chưa? Tuy không cười nổi ra tiếng, nhưng lối giải thích đó cũng làm tôi nhếch mép cười. Nếu lúc bình thường chưa bị sốt rét và nếu không phải giữ gìn ý tứ, có lẽ tôi cười nôn cả ruột lên. Anh chàng y sĩ này cười, cái bệnh sốt rét là bệnh dại. Còn tôi cười phục lăng cái thằng cha nào hóm hỉnh, sáng kiến vô song đẻ ra cách thức quy định cấp chế độ tiền ăn cho bệnh viện. Thằng cha khôn thiệt, óc tính toán khoa học làm sao, chắc thằng cha đó giỏi toán và xuất thân là thành phần cho vai bạc gót. Tôi ngỡ cái hôm đầu chuyển xuống trại 2, chắc giữ dứt được cơn sốt, nào ngờ chiều lại tôi lại sốt đến rung người, rung giường, rung chiếu, đắp 2-3 lớp vào nào mùng, nào tấm đắp, nào võng ni lông phủ lên người vẫn cứ rung. Rồi ngày hôm sau cũng thế, phải đến ngày thứ tư cơn sốt buổi chiều mới chịu lui hẳn. So với lúc tôi tỉnh dậy ở hôm đầu mê man bất tỉnh phải cấp cứu tại phòng khám bệnh, vì thì sức khỏe của tôi hôm nay tệ hơn nhiều, tay chân tôi xanh như tàu lá chuối go non, trong người tỉnh táo, nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng hễ nằm thì thôi, cứ ngồi dậy là choáng váng chóng mặt, phải nhắm mắt lại một lúc mới thấy đỡ. Bước thử xuống đất, tôi nghe lảo đảo như người say rượu, đầu nặng hơn chân, các khớp xương rời rã, tưởng chừng như nó không còn dính liền với nhau nữa. Về chế độ ăn, hai hôm nay tôi được ăn cháo đường do mấy cô cứu thương mang đến và bắt đầu thấy thèm cơm. Tôi định bụng sáng mai sẽ đề nghị với y sĩ Hồ Phương, giám đốc bệnh viện và cũng là y sĩ điều trị đến thăm bệnh ở trại với tôi mỗi ngày. 9 giờ sáng hôm sau Hồ Phương đến, mới bước vào Phương đã đưa tay về phía trước, vừa đi vừa cười vui vẻ hỏi tôi: "Thế nào anh Hùng, hôm nay dễ chịu à? Hoàn cảnh hết sốt rồi chứ?" "À, hết sốt từ chị hôm qua rồi anh." Tôi vui vẻ trả lời. Ngồi lên mép giường, hai tay Phương nắm lấy hai tay tôi. "À, sáng nay mấy cô y tá đã lấy mạch nhiệt cho anh rồi chứ?" "À, xong rồi, mạch 80, nhiệt 37.3. "À, chặn đứng cơn sốt rồi đó, mấy hôm nay tụi tôi lo quá." "Đúng là sốt ác tính, danh từ chuyên môn gọi là sốt rét ác tính đó. Ở đây dễ bị sốt rét ác tính lắm, chả là rừng thì khí hậu ẩm thấp,
Lại dùng này đầy mũi Anopen, giang sơn biệt lập của thần sốt rét mà anh. Như trường hợp anh đang sống ở đồng bằng thành thị, môi trường khí hậu nó khác. Đến đây gặp môi trường lạ, xấu hơn, ẩm thấp hơn, cơ thể bị suy yếu đột ngột. Nhân cơ hội đó, vi trùng sốt rét nó giật anh thành là sốt rét ác tính đó. Hầu hết anh em đến khu A đều như vậy, ngay cả những anh em đã sống quen ở đây rồi, vẫn còn bị sốt liên miên như con bữa.
Lúc tôi mới đến B2, tôi có nghe anh Ba Biếu kể chuyện cho tôi nghe về sốt rét ở khu A, nhưng chưa hình dung ra được sao. Bây giờ thôi đụng độ thử, nó lần đầu tiên đây.
Anh thấy nó như thế nào?
Vất vả thiệt anh ơi. Phương cười.
Coi như trọn năm nay anh chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng sốt rét 4 tháng đi. 4 tháng đó là 4 tháng sốt rét ra trò đó. Còn en nửa nóng nửa lạnh chỉ một thời gian chừng 5-6 tháng nữa.
Ú chà, dữ vậy anh, hết năm rồi còn gì.
Thiệt đó, không phải tôi nói để hù anh đâu. Anh không ngán nó chứ.
Sốt thì nằm, hết sốt thì ngóc đầu dậy làm việc. Ai sao mình vậy, ngán gì anh.
Phương đâm chiêu. Cho đến giờ, trong công tác điều trị cho anh em bệnh binh á, tôi thấy gai nhất vẫn là sốt rét, nhất là sốt rét ác tính. Anh xem, khoa nội ở đây hiện tại nhận độ 60 bệnh binh mà sốt rét chiếm hết 57-58 mạng rồi. Tỷ lệ của nó chiếm đến 95%. Ngay như hồi 5 giờ sáng hôm nay, tụi tôi mới cấp cứu cho một ca sốt rét ác tính. Ê, đồng chí ấy đã...
Phương ngừng lại không nói nữa, mắt nhìn ra sân. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn hỏi.
Chết rồi phải không anh? Phương tưởng có thể giấu được tôi, nói lãng đi. Ê, chưa, đang cấp cứu, thái độ của thầy thuốc được giảng dạy cho là còn nửa còn tát, là lương y kim tự mẫu. Anh cho tôi khám lại bệnh tình, anh chút đi.
Phương móc cái ống nghe, nhét trong túi áo bà ba đen ra, nghe tim, nghe phổi tôi xong, lại sờ nắng hai bên hông, gõ cọc cọc, rồi kết luận.
Mới sốt có mấy bữa, lách thông nhiều rồi. Tiếng gõ đục dữ, nghe chả hề gì. Điều trị củng cố và tích cực bồi dưỡng phục sức mấy hồi.
Hỏi tôi thêm dăm ba điều bốn chuyện về ăn ngủ vân vân, Phương cho tôi biết thêm.
Anh thì tôi đặc biệt để anh hưởng chế độ 12 đồng cho đến ngày anh xuất viện. Nhưng nhà nước còn nghèo, 12 đồng chẳng đâu vào đâu. Vậy nếu có tiền cá nhân, anh đến căng tin chia thực phẩm về nhờ mấy anh chị em hộ lý nấu giúp, hoặc đường sữa bồi dưỡng thêm. Hôm nay dưới căng tin mới nhận được một chuyến hàng tiếp phẩm có đường sữa, trà lạp xưởng, cá hộp, thuốc lá vân vân. Để tôi dặn đồng chí quản lý, anh biết căng tin chứ?
Chưa, mấy hôm nay tôi nằm một chỗ đâu có biết đâu là đâu. May mà tôi còn để dành được vài ngàn mang theo, tôi có thể xuống căng tin chia thực phẩm để nấu ăn thêm. Các anh em khác thì sao nhỉ? Đâu phải ai cũng có thể có tiền một cách dễ dàng giữa rừng hoang, quanh năm suốt tháng mấy chục đồng sinh hoạt phí. Với số tiền đó hàng tháng, nào phải mua savon, dao bào cạo râu, thuốc rê, giấy quyến, gói trà vân vân, chưa chắc đã đủ. Chợt Phương reo lên.
Kìa, cô Duyên đi ngang, để tôi gọi cô ấy vào, dặn cô ấy giúp anh xuống căng tin mua hộ.
Phương gọi lớn.
Duyên ơi, Duyên.
Tiếng Duyên đáp từ ngoài đường vọng vào.
Chị đó anh Mười.
Vào đây nè.
Bóng Duyên hiện ra ở thềm nhà. Phương tưởng tôi chưa biết, chưa quen Duyên. Trong khi hàng ngày Duyên đều có ghé lại đây thăm tôi, trò chuyện, nên Phương làm ra vẻ trịnh trọng giới thiệu.
Xin giới thiệu với anh, đây là cô Duyên. Cô là nữ sinh trường Gia Long đó. Vào đây hồi năm ngoái. Cô ấy học đến lớp lớp mấy hả cô Duyên?
Dạ, đệ nhị C.
Lớp đệ nhị C trong này ngang với lớp 9 miền Bắc đó. Đâu, hai người xem coi lúc ở Sài Gòn có quen với nhau không?
Phương cười tủm tỉm làm Duyên ngượng nghịu đến đỏ mặt, tôi cũng thấy nhột nhạt. Phương tiếp.
Duyên xuống phòng khám bệnh, xem mệnh lệnh điều trị. Trong bệnh án coi chế độ khẩu phần của anh Hùng vẫn còn 12 đồng hay đã sụt xuống 7 đồng rồi. Nếu còn 12 đồng thì thôi. Nếu ai có ghi sụt xuống 7 đồng thì Duyên bảo là tôi ra lệnh giữ nguyên chế độ 12 đồng đến khi nào anh Hùng xuất viện. Sau đó, Duyên đưa anh Hùng xuống căng tin hay Duyên xuống đó hộ anh Hùng. Chia thực phẩm, vật dụng của cho anh Hùng nha. Quản lý không có chịu chia thì bảo đã có lệnh của tôi.
Dạ.
Trước khi bước đi, Phương còn vui vẻ nhắc tôi.
À, chiều nay khỏe, mời anh lên văn phòng uống nước với tôi chơi.
Phương bước đi, Duyên ngồi xuống cạnh giường đối diện.
Hồi sáng Duyên có ghé thăm anh nhưng thấy anh còn ngủ nên không có gọi. Sáng nay anh ăn được nhiều cháo chứ?
Cảm ơn Duyên, tôi nói.
À, tôi có ăn được một chút ít, nhưng sao không có thấy đói, miệng đắng quá.
Bỗng Duyên cho tay vào túi móc ra một gói giấy nhỏ, ngập ngừng.
Biết anh đắng miệng nên khi nãy Duyên có ghé ở đằng căng tin mua cho anh mấy cục xí muội nè, anh ngậm cho đỡ.
Duyên nhìn xuống, tôi cảm động thật sự và thấy lòng mình chợt xao xuyến.
Cảm ơn Duyên nhé. Cảm ơn Duyên.
Duyên bối rối ngẩng lên và nói lảng đi. Mấy anh ở trại này đâu vắng hết rồi anh?
Chắc mấy anh ấy đang đánh tú lự khờ ở bên trại bên kia.
Chợt vài tiếng súng nổ lẹt đẹt phía xa xa, phía bên kia suối. Tôi nói với Duyên,
tiếng súng đó đúng là tiếng súng lục, chắc ông cán nào nổi hứng ra rừng bắn chơi ha.
Duyên ngắt lời tôi, không phải đâu anh, lễ truy điệu đó.
Tôi chừng hững, truy điệu ai, ai chết mà truy điệu?
Mới có bệnh nhân bị hy sinh hồi sáng này.
Không phải là thương binh đâu, anh ấy xúc giác ác tính nặng quá, đơn vị đưa đến muộn nên cấp cứu không có kịp, chết tại phòng anh nằm hôm trước đó. Ban chỉ huy sợ để làm ảnh hưởng đến tinh thần bệnh binh nên cho nên đào quyệt ngoài nghĩa địa, chôn vội chôn vàng sáng nay, không cho ai biết hết đó.
Không ai biết nhưng tôi biết, nhiều người biết, tự dưng tôi thở dài.
Cái chết đối với con người sao giản dị thế, dễ dàng thế, và vô lý làm sao?
Chiều tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, theo lời của Hồ Phương, y sĩ trưởng bệnh viện G2, tôi đến văn phòng chơi. Trở về chưa đến trại thì tôi đã nghe tiếng cãi vã ổm tỏi từ trong trại đưa ra. Giữa quất, một bệnh binh nằm kế bên giường tôi và một tiếng nói lạ ấy vang lên.
Ê, đồng chí đừng có ngụy biện nghe, tôi cảnh cáo đồng chí.
Tiếng quất cười lớn, nghe nó ngạo mạn làm sao.
đừng có dọa tôi chứ. Đồng chí quyền gì mà cảnh cáo tôi? Tôi nghe Đại Sài Gòn ca giọng cổ, thì có khuyết điểm thiệt, nhưng cũng không có gì quá đáng. Tôi cũng biết đảng cấm cán bộ chiến sĩ không có được nghe đài của địch, lâu lâu ghiền giọng cổ. Biết tối nay có cải lương truyền thanh, tôi dặn đài tôi nghe một chút. Tôi khuyết điểm thì đồng chí phê bình, nhắc nhở tôi nhã nhặn, chứ đồng chí lấy quyền gì mà nạt nộ tôi. Nghe đài địch không có gì quá đáng cả. Đồng chí có biết dù là cải lương đi nữa, nó cũng quỷ mị, ru ngủ, thủ tiêu tinh thần đấu tranh của ta hay sao? Nói cho đồng chí biết, đồng chí ngụy biện cái gì?
Ê, tôi không có ngụy biện cái gì hết. Tôi nói đúng mà. Không phải tối thứ bảy tuần rồi, trên văn phòng ban chỉ huy, anh Mười, ảnh bắt đài Sài Gòn, nghe trực tiếp truyền thanh tuần cải lương. Sao đồng chí không nói, không phê bình đi? Đồng chí còn mò tới ngồi nghe im ru. Bây giờ đồng chí lên mặt đạo đức giả với tôi.
Tôi bước vào. Vừa lúc cuộc cãi vã giữa quất và một anh chàng râu rậm mà tôi chưa hiểu là ai, cả hai đều đứng chần vờn trước mặt nhau, người nào cũng sát khí đằng đằng. Ngoài hai nhân vật trong cuộc còn 5-6 anh bệnh binh khác, kẻ nằm người ngồi trên giường bệnh, chiếc đèn làm bằng chai dầu sức tóc có khoen treo lủng lẳng giữa nhà tỏ ánh sáng mù mù. Anh chàng râu rậm chừng bị bẻ mặt vì câu nói lật chân tướng của quất nên giọng nói không còn mạnh mẽ như trước.
Ê, đồng chí đừng có nói ngang, nói bướng, ban chỉ huy người ta có quyền.
Quất gân cổ lên.
Ê, quyền gì? Cán bộ cấp sư đoàn trấu lên mới có quyền nghe đại địch, lệnh của quân quỷ miền, của bộ chỉ huy giờ như vậy đó. Đồng chí tưởng tôi không được phổ biến cho biết thông cáo đó sao? Còn đồng chí là quản lý bệnh viện G2, đồng chí biết thừa lệnh của trên như vậy mà. Sao đồng chí không làm gương, đồng không phê bệnh, còn lết vào ngồi nghe? Sao vậy? Đồng chí trả lời cho tôi coi.
Thì ra anh chàng râu rậm này là quản lý của bệnh viện G2. Anh ta lúng túng, nghĩa là không sao nuốt trôi nổi câu nói kê tủ đứng vào hông của đối thủ. Tôi mường tượng nhận ra rằng có lẽ trước đây quất đang vặn radio nghe truyền thanh tuần cải lương Đài Sài Gòn. Anh quản lý này đi ngang, tấp vào, hách xì rằng chính quất
Chỉnh Quốc nặng nhẹ ra sau đó nên mới cớ sự đã xảy ra. Tôi sợ anh quản lý sâu rậm bị bẻ mặt tự ái nổi lên có thể làm chuyện to hơn, nên tôi bước tới vẫy dễ dày.
Ê, thôi, mấy anh cho tôi xin đi, anh em đồng chí với nhau cả mà.
Quốc dường như chưa hả, phân bùa với tôi.
À, anh Hùng nè, anh nghĩ coi, mình á bệnh hoạn, nằm buồn, sẵn có cái đài ác răng đa, thấy thiên hạ nghe cải lương Sài Gòn, mình bắt chước dặn cho mấy anh em trong trại xúm lại nghe chơi. Đồng chí quản lý này đi ngang, ghé vô nạt nộ làm trời với mình, phải chi người ta không nghe, gương mẫu cho anh em á, mình không tức. Đằng này người ta cũng nghe như mình mà nạt nộ nặng nhẹ mình, anh nghĩ có tức không chứ?
Tôi không biết phải làm gì khác hơn là giảng hòa, lặp lại câu nói cũ. Ê, thôi mà, cho tôi xin đi. Anh quản lý ngắt lời tôi, hất hàm nhìn Quốc.
À, được.
Và anh ta chết miệng cười cay đắng.
Tùy đồng chí ha, muốn thì nghe đồng chí dặn đại Sài Gòn á, cho thiệt lớn lên cho mọi người nghe dưới.
Quốc chồm tới định trả đũa gì đó, tôi bịt miệng Quốc và kéo Quốc ngồi ngã xuống giường. Thôi anh ơi, đừng quá nóng, thôi đi, nóng quá, hư bột hư đường, anh nghe tôi đi. Anh quản lý nói xong câu đó, quay lưng vội vã bước ra sân, Quốc giơ tay tôi ra hậm hực.
À, anh coi đó, nó hầm hè tội quá, mình nhịn nó lừng. Đâu thử làm gì thì làm đi, bất quá bị kiểm thảo cảnh cáo là cùng chứ gì. Nhưng vụ này mà làm lớn chuyện ra thì tôi cũng khai tùm lum ra hết. Cảnh cáo thì cảnh cáo hết chứ đâu phải cảnh cáo mình tôi được.
Từ ngày vào chiến khu lúc ở vườn thôn, tôi cũng đã nghe cãi vã chửi bới hơn một lần về chuyện nghe đài Sài Gòn. Hôm ngồi ăn hủ tiếu quán Bật Kinh Sáng, tôi nghe tiếng cãi vã ở nhà kế bên. Xuyên qua câu chuyện, tôi được biết là đêm trước gia đình đó mở radio nghe cải lương đài Sài Gòn. Du kích địa phương đi ngang, ghé vào cự nữ, chủ nhà tắt đi. Nhưng chiều tối hôm sau, thằng bé con chủ nhà tay mái nghịch ngợm để chiếc radio vặn lung tung đài, nghe nhạc rót. Nên ấp đội địa phương đến tịch thu máy, do đó mà câu chuyện cãi vã, chửi bới xảy ra. Cho đến hôm nay tại bệnh viện G2 này tôi lại được nghe lần nữa, tôi hỏi Quốc về việc cấm nghe radio.
Anh Quốc, việc cấm nghe đài địch á, khi nãy tôi nghe anh nói giờ có chỉ thị cấm, nhưng cấm ra sao?
À, bộ anh chưa biết à, đơn vị nào cũng có đem ra học tập sinh hoạt phổ biến mà.
Tôi cười, chưa, tôi là lính mới nên chưa biết.
À, quản lý miền cũng như cục chính trị giờ có ra một thông báo cấm tất cả mọi cán bộ chiến sĩ không được nghe đài địch cũng như sách báo tin tức ở thành phố phổ biến. Giờ quy định rằng chỉ có cán bộ từ cấp F phó, tức là sư đoàn phó trở lên, mà sư đoàn phó có nghĩa là cấp thượng tá ở trong quân chính quy miền Bắc mới có quyền nghe, quyền đọc, kỳ dư đều cấm chỉ hết. Ngoại trừ những đồng chí có công tác chuyên môn nghiên cứu hoặc là bắt tính điện đại thì mới được nghe khi có lệnh của trên.
Nhưng sao đi qua nhiều nơi tôi thấy nhiều cơ quan họ vẫn mở radio bắt đài Sài Gòn, đài BBC, cả đài tiếng nói Hoa Kỳ nữa kìa.
Ôi, cấm thì cấm cho nó có chứ ăn thua gì anh ơi. Cả cái miền Nam này ngoại trừ bộ chỉ huy giờ ra, anh xem thử coi ai là cán bộ cấp sư đoàn, cho nên ở mấy đơn vị xa rợ cán bộ trung đội thôi cũng bắt rầm rầm có làm sao, mà hễ có cán bộ bắt thì lính nó cũng bắt, nói sao mà nói được nó.
Chuyện đời là như thế, phép vua thua lệ làng, nhất là những làng xa, nghìn năm vua chưa đi tới, thì cái chuyện cán bộ ban chỉ huy cũng có những cơ quan, đơn vị độc lập thản nhiên nghe giọng cổ Sài Gòn, chỉ là chỉ chuyện thường, huống hồ giọng cổ Sài Gòn, cải lương Sài Gòn là một sức lôi cuốn mãnh liệt. Quốc còn ấm ức chuyện đã xảy ra, lải nhải một mình.
Ê, trên văn phòng đó, tối nào anh Mười Phương ảnh cũng bắt đài BBC nghe tin tức, hết BBC, dặn đài Sài Gòn nghe giọng cổ, có ai nói cái gì đâu. Sao trong cuộc họp tổ đảng, họp chi bộ hay hội ý mỗi chiều, không ai phản ảnh, không ai đem ra phê bình kiểm thảo đi. Cái thằng cha quản lý ông vật này cũng vậy, tối nào lại không mò lên văn phòng ngồi nhóc mỏ để nghe, vậy mà y sừng sổ với mình, chán thiệt.
Tuy ấm ức lải nhải nhưng Quốc vẫn phải tắt radio. Điều đó càng làm cho Quốc ấm ức hơn. Ở rừng về, lạnh sớm, thế mà anh tải nắm hai vạt áo hở ngực, vũ nghe phành phạch cho đỡ nực, đi tới đi lui. Sau cùng, Quốc bỏ đi chơi sang trại khác. Còn một mình, tôi leo lên giường nằm nghỉ, cho đỡ mỏi. Bóng tối đi qua, phần thứ 13 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 14.